Chương 2 Kinh Tam Di Đề 2.1 Kinh Văn Tập A Hàm Kinh Số 1078
Đây là những điều tôi được nghe vào một thời mà Bụt đang cư trú ở tu viện Trúc Lâm Kalanda tại kinh thành Dương Xá. Một sớm mai nọ, có vị khất sĩ ra sông, cởi y áo để trên bờ rồi xuống nước tắm gội. Tắm xong, vị ấy lên bờ đợi cho khô mình mẩy rồi mặc áo vào. Bây giờ có một vị thiên nữ xuất hiện, hào quang từ thân hình phát ra sáng chói, soi rõ cả bờ sông. Thiên nữ nói với vị khất sĩ: Thầy là một người mới xuất gia, tóc còn xanh, tuổi còn trẻ. Giờ này, đáng lý phải xông ướp hương thơm, trang điểm châu báu, đeo tràng hoa thơm mà hưởng thọ năm thứ vui thú. Trong khi đó thì thầy lại bỏ những người thương, quay lưng lại với cuộc đời thế tục, chịu đựng sự biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tin tưởng vào con đường xuất gia học đạo. Tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Vị khất sĩ đáp: Tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ. Vị thiên nữ hỏi: Thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Vị khất sĩ đáp: Đức Thế Tôn có dạy, trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều. Cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn. Tôi giờ này đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú chân thực trong hiện tại. Vị thiên nữ lại hỏi vị khất sĩ: Tại sao Đức Thế Tôn lại nói trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái hưởng thụ rất bé mà tai họa rất lớn? Tại sao Đức Thế Tôn lại nói an trú trong hiện pháp là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri? Vị khất sĩ trả lời: Tôi mới xuất gia được có mấy năm, không đủ sức giảng bày rộng rãi những giáo pháp và luật nghi mà Đức Như Lai tuyên thuyết. Hiện Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây, nơi rừng tre Kalanda. Thiên nữ có thể tới với người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. Vị thiên nữ nói: Thưa khất sĩ, Đức Như Lai đang được các vị thiên giả có nhiều uy lực túc trực bao quanh. Tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến Đức Thế Tôn để thỉnh vấn trước giùm tôi, thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Vị khất sĩ nói: Tôi sẽ đi giúp thiên nữ. Vị thiên nữ: Thưa tôn giả, vâng, tôi sẽ đi theo tôn giả. Lúc ấy, vị khất sĩ kia đi đến nơi Bụt ở, cúi đầu làm lễ dưới chân người, lui ra đứng một bên và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ thuật lên cho Bụt nghe, rồi thầy tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, nếu vị thiên nữ kia có tâm thành khẩn thì giờ này vị ấy đã có mặt ở đây rồi, nếu không thì có lẽ vị ấy đã không tới. Lúc bấy giờ, có tiếng vị thiên nữ từ xa vọng lại: Thưa tôn giả, tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây. Và vị thiên nữ tới gần. Đức Thế Tôn liền nói cho thiên nữ nghe bài kệ sau đây. Không thấy rõ ái dục, mới vướng vào ái dục. Ảo tưởng về ái dục, đưa người về nẻo chết. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ, còn có hiểu bài kệ ấy không? Nếu chưa hiểu thì cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt, con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con thật tình chưa hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác. Thấy chân tướng ái dục, tâm ái dục không sinh. Tâm ái dục không sinh, ai cám dỗ được mình? Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ, còn bài kệ này con có hiểu không? Nếu không hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt, con cũng chưa hiểu bạch Đức Thế Tôn, con cũng chưa hiểu bạch Đức Thiện Thệ. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác. Mặc cảm hơn kém bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Ba mạng đã vượt rồi, tâm không còn khuynh động. Đọc xong, Bụt lại hỏi vị thiên nữ, bây giờ con đã hiểu bài kệ ấy chưa? Nếu chưa hiểu thì con cứ nói. Vị thiên nữ bạch Bụt, con vẫn chưa hiểu. Bạch Đức Thế Tôn, con vẫn chưa hiểu. Bạch Đức Thiện Thệ. Bụt lại đọc cho vị thiên nữ nghe một bài kệ khác nữa. Trừ dục, vượt ba mạng, tâm lặng, hết mong cầu, mọi đau phiền cởi bỏ, đời này và đời sau. Rồi Bụt hỏi vị thiên nữ, lần này con có hiểu được ý nghĩa bài kệ không? Nếu không thì con vẫn có thể hỏi thêm. Thiên nữ bạch Bụt, con đã hiểu, bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu, bạch Đức Thiện Thệ. Kinh này Bụt đã nói xong. Nghe Bụt dạy, vị thiên nữ vui mừng dâng theo, biến đi, và không ai còn trông thấy tâm dạng cô đâu nữa.
Chương 3. Nội dung kinh Tam Di Đề. 3.1. Pháp thoại ngày 4 tháng 9 năm 1994. Tu tập là trồng tỉa trên đất tâm.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 1994, chúng ta đang ở xóm Hạ trong khóa tu mùa thu. Kỳ trước, tôi có ví sự thực tập tu học với việc cày bừa, gieo trồng và tưới tẩm ruộng vườn. Nghe chuông, đi thiền hành, ngồi thiền, ăn cơm trong im lặng, thực tập hơi thở theo những bài kệ, đều là những phương pháp cày bừa gieo trồng trên mảnh đất tâm của mình. Quý vị có nhớ thầy DT khi mới tới làng không? Nếu chúng ta chụp được một tấm hình khi thầy mới đến, rồi đem so với hình mà chúng ta chụp sau ngày thầy rời làng, thì chúng ta sẽ thấy có sự khác nhau rất lớn. Hình đầu là hình của một mảnh đất chưa cày, chưa bừa. Và hình sau là hình đất đã cày, đã bừa, đã vung xới. Nhờ Bụt, nhờ thầy, nhờ pháp, nhờ tăng thân. Không tu thì thôi, chứ tu là có kết quả. Có người đạt tới kết quả mau, có người có kết quả chậm. Nhưng tất cả mọi người qua công phu tu học đều được chuyển hóa cả. Điều này là một điều chúng ta có thể xác quyết được. Vì vậy, Chúng ta không nên bỏ đi một giây phút nào trong đời sống hàng ngày mà không tu tập. Chữ Bhavana dịch là tu tập. Nó có nghĩa là gieo trồng, là cày cấy. Cho nên mình có thể dịch ra tiếng Pháp là Kantor. Chữ Kantor có nghĩa là trồng tỉa nhưng đồng thời cũng có nghĩa là văn hóa. Điều này rất có ý nghĩa. Khi trồng trọt trên đất đai ở ngoài thì gọi là agriculture. Còn khi trồng trọt trong mảnh đất tâm thì ta tạm dịch là psychoculture, vì cả hai đều là đất. Loại đất ở ngoài khi trồng trọt thì ta có mùa màng, có rau rán, có đậu bắp. Còn loại đất trong tâm thì khi trồng ta có an lạc, hiểu biết, thương yêu và hạnh phúc. Cho nên, cả hai thứ trồng trọt đều gọi là culture hết. Ở ngoài đời khi làm ruộng, người ta cũng biết tìm cách làm cho công việc đồng áng vui vẻ thêm lên. Đi thăm những ruộng nho ở vùng này, quý vị thấy rằng ở đầu các luống nho người ta trồng hoa hồng. Chủ ý của việc trồng những khóm hồng ở đầu những hàng nho là để cho cuộc đời đẹp lên, chứ không phải trồng nho là chỉ có mục đích để bán nho hay làm rượu mà thôi. Ở Việt Nam, trong khi cày cấy hay gặt hái thì những chàng nông dân, những cô thôn nữ cũng vui đùa hát hò và họ cũng biết giã gạo dưới trăng. Tất cả những việc đó đều nhằm tạo niềm vui ngay trong khi làm việc. Trong sự tu học cũng vậy, sự tu học của chúng ta phải mang lại niềm vui cho chúng ta ngay trong khi tu học. Đừng nói rằng tu học thì phải cực khổ, phải đợi 10 năm, 20 năm sau, ta mới bắt đầu có niềm vui. Điều đó không đúng với lời Bụt dạy. Có một bài thơ thật buồn cười. Thiên hạ đua nhau nói khổ vui, biết chi là khổ, biết chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Khổ để tu hành, khổ ấy vui. Khổ để tu hành, có ý nói, tu hành là phải chịu khổ. Điều này chống lại giáo lý của Bụt. Trong tinh thần giáo lý của Bụt, ta phải có hạnh phúc, phải có niềm vui ngay trong khi tu tập. Cái vui trong khi tu tập sẽ đem lại cái vui của tương lai. Cho nên, giáo lý hiện pháp lạc trú rất là quan trọng.
Hiện pháp lạc trú là sống hạnh phúc ngay trong khi tu tập.
Bây giờ ta đi sang kinh Samiddhi. Trong đoạn đầu của kinh, vị thiên giả hỏi: tại sao lại bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời như thế? Chúng ta thấy trong câu này có hai chữ hiện tại và phi thời. Chữ hiện tại cũng như chữ phi thời mà vị thiên giả dùng là theo nghĩa ngoài đời. Nó có nghĩa rất khác với chữ hiện tại và phi thời trong văn học đạo Bụt. Phi thời ở đây có nghĩa là không đúng lúc. Nó nằm trong tương lai chứ không có mặt trong hiện tại. Nhưng đọc tiếp kinh này, ta sẽ thấy rõ hai danh từ phi thời và hiện tại được dùng với ý nghĩa trong tinh thần đạo Bụt. Ban đầu, thầy Samiddhi cũng sử dụng hai danh từ đó theo cái nghĩa của vị thiên giả và thầy trả lời: tôi đâu có bỏ cái lạc thú hiện tại mà đi tìm cái lạc thú phi thời. Chính tôi đã bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại đó chứ. Nói như vậy tức là thầy dựa vào giáo lý hiện pháp lạc trú mà Đức Thế Tôn đã dạy cho thầy. Hiện pháp lạc trú là sống trong hiện tại với tất cả những niềm vui và sự an lạc của mình trong khi tu tập, chứ không phải tu để mong ước niềm vui trong tương lai, không phải khổ để tu hành, khổ ấy vui. Điều này rất là quan trọng. Ví như khi đi thiền hành mà quý vị nghĩ rằng đi thiền hành khổ cực bây giờ để 10 năm sau sẽ có hạnh phúc, thì tất cả công phu đi thiền hành của quý vị đổ xuống biển hết. Đi thiền hành như vậy thì quý vị có đi 10 năm cũng không ích lợi gì. Tại vì quý vị cho rằng đi thiền hành là một lao tác, một cực hình để đi tới một kết quả hạnh phúc, an lạc trong tương lai. Vì vậy, phương châm của sự thực tập là phải có hạnh phúc ngay trong khi thực tập. Đi thiền hành, ta phải có an lạc ngay từ trong mỗi bước chân. Đây là nguyên tắc dẫn đạo cho sự tu học. Nếu trong khi đi thiền hành mà chúng ta không có an lạc, thì đừng mong gì ta sẽ có an lạc trong tương lai. Phải đi thiền hành như thế nào để mỗi bước chân nuôi dưỡng được mình và đem lại được niềm vui và sự an lạc cho mình ngay trong lúc đi? Từng bước chân thảnh thơi có nghĩa như vậy. Vua Trần Thái Tông trong Khóa Hư Lục có nói: bộ bộ đạp trước thật địa. Bộ bộ là mỗi bước. Trước tức là dính, bàn chân dính đất. Thật địa là mảnh đất của thực tại. Mỗi bước chân của ta phải dẫm lên trên mảnh đất của thực tại. Mảnh đất thực tại tức là mảnh đất của niết bàn, của bản môn, không phải là mảnh đất của vô minh, của vọng tưởng. Muốn cho đất thật, ta phải có chánh niệm. Nếu không có chánh niệm, ta chỉ bước đi trong giấc mơ, chỉ đi trong mộng. Người không tu, người không thực tập chánh niệm là người đi trong giấc mơ. Bài kệ ngồi thiền buổi sáng có một câu rất hay: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. This is a new day. I vow to go through it in mindfulness. Thức dậy hôm nay, tôi biết rằng tôi có 24 giờ tinh khôi và tôi không muốn đi qua 24 giờ đó như là đi trong mộng. Tôi muốn đi trên mảnh đất của thực tại, vì vậy tôi phải thắp lên ngọn đèn của chánh niệm, của tỉnh thức. Mỗi bước chân của tôi đều dẫm lên đất thật, chứ tôi không muốn dẫm lên trên thế giới của mộng mơ. Ở đời có một chứng bệnh gọi là bệnh mộng du, sleepwalking. Mình đang ngủ mà mình đi. Mộng du, tiếng Pháp là somnambulance. Có những người ban đêm tự nhiên trỗi dậy và đi. Họ đi trong giấc mơ mà họ không biết. Chúng ta nghĩ rằng chỉ có những người đó mới đang mộng du thôi. Kỳ thực trong đời sống hàng ngày, nhiều lúc chúng ta là những người mộng du đó. Chúng ta đi trên đất, bước trên đất mà giống như chúng ta bước trên mặt trăng. Có một thiền sư một hôm đi chơi trong vườn chùa với một số khách tới viếng thăm, mà trong đó có thể có những vị xuất gia, đã dừng lại chỉ vào một bụi cây có những cành lá rất xanh rồi mỉm cười nói: người đời bây giờ nhìn những cái lá này, họ chỉ thấy được những cái lá ở trong mộng. Tôi đang cùng đi với quý vị, nhưng có thể quý vị đang đi trong một giấc mơ. Chúng ta thấy có những người học Phật, nhưng trong khi học, họ bay bổng trên hư không. Sự học Phật của họ, cái giáo lý mà họ học, không dính líu gì đến đời sống hàng ngày của họ hết. Thành ra, không hẳn là họ đang học đạo giải thoát, học đạo tỉnh thức. Họ đánh mất họ trong thế giới của suy luận, trong cái thế giới của siêu hình. Ăn một miếng cơm mà họ ăn trong giấc mơ, họ không thực sự ăn cơm, tại vì cái tâm của họ hiện không có mặt. Tâm bất tại. Họ bước một bước mà họ không thực sự bước trong giờ phút hiện tại, tại vì họ không có chánh niệm. Cho nên bộ bộ đạp trước thật địa, mỗi bước dẫm chân lên trên miếng đất của thực tại là phương châm của người tu. Khi dẫm chân trên thực tại, ta tiếp xúc được với chân như, tiếp xúc được với bản môn, tiếp xúc được với niết bàn, và kết quả là ta được nuôi dưỡng bằng cái chân như, bằng bản môn, bằng niết bàn, chứ ta không bị nuôi dưỡng bằng những cái hình bóng giả tạo trong mộng. Vua Trần Thái Tông không phải là một người xuất gia, nhưng kiến thức về Phật học cũng như sự hành trì của vua đã vượt rất nhiều người xuất gia. Vua đã làm ra những tác phẩm rất nổi tiếng, trong đó có tác phẩm Lục Thời Sám Hối Khoan Nghi, để tự mình thực tập sám hối mỗi ngày 6 lần. Những nghi thức sám hối này rất ngắn, như trong bài kệ sám hối buổi sáng. Xú sát hư tham bảo, mai đầu tảo nguyện đài, ân cần chuyên lục niệm, thứ đắc khế phương lai. Vua đã dùng một câu rất mạnh là xú sát hư tham bảo. Xú sát nghĩa là xác chết hôi thối. Hư tham bảo là mình đừng có ôm lấy cái xác chết hôi thối nữa. Mình đừng có ôm lấy cái xác chết của mình mà nằm nữa. Mình phải tỉnh dậy. Trong đời sống của chúng ta thường ôm lấy cái xác chết của chúng ta mà đi trong giấc mộng. Vua Trần Thái Tông khuyến cáo chúng ta đừng làm như vậy nữa. Thức dậy và bước những bước tỉnh táo trong cái thế giới của thực tại. Vậy thì trong khi ta đi hành thiền, mỗi bước chân phải giúp ta trở lại tiếp xúc với mặt đất. Ta dẫm chân trên mặt đất, chứ không để ta bồng bềnh trôi nổi trong cái thế giới của mộng tưởng điên đảo. Diễn ly điên đảo mộng tưởng là như vậy. Khi có thể bước được những bước chân trên miếng đất của thực tại, ta tiếp xúc được với những nhiệm màu của sự sống đang có mặt trong giây phút hiện tại. Mà tiếp xúc được với những nhiệm màu của sự sống trong hiện tại thì ta được nuôi dưỡng bởi những nhiệm màu đó. Và những nhiệm màu đó ta chỉ có thể tiếp xúc được trong giờ phút hiện tại mà thôi. Trong khi ngồi thiền cũng vậy, mỗi hơi thở cần đưa ta về với thực tại. Ngồi thiền không có nghĩa là đóng cửa đối với thế giới thực tại để đi vào một cái thế giới của sự mơ tưởng, dù là mơ tưởng về niết bàn, về giác ngộ. Niết bàn là sự tỉnh táo, giác ngộ là sự tỉnh táo. Ngồi và ta biết là ta đang ngồi với tăng thân và mọi người đều đang thực tập đạo lý tỉnh thức. Thực tập chánh niệm là tạo ra sự có mặt đích thực, vì phép lạ đầu tiên của chánh niệm là làm cho ta thực sự có mặt. Có mặt trong khi ngồi, khi đi, khi ăn, khi nói. Có chánh niệm thì có sự có mặt. Vì vậy ngồi thiền là thực tập sự có mặt đích thực của ta. Với cái ngồi rất vững chãi, ta làm cho sự sống của ta có mặt. Khi thầy Samidi nói rằng thầy không bỏ cái hạnh phúc trong hiện tại để chạy đi tìm cái lạc thú không đúng lúc, mà chính thầy đã bỏ cái hạnh phúc không đúng lúc để đi tìm cái hạnh phúc trong hiện tại, là thầy nói ngược lại với những điều mà vị thiên giả đã nói. Vì vậy vị thiên giả mới không hiểu và hỏi lại, thế nào là bỏ cái lạc thú phi thời để tìm tới cái lạc thú chân thật trong hiện tại? Lúc ấy thầy Samidi đã dùng những lời dạy của Đức Thế Tôn để trả lời vị thiên giả. Đức Thế Tôn có dạy trong cái vui phi thời của ái dục, cái lợi rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn. Trong ngôn ngữ này của thầy Samidi, những danh từ thầy sử dụng vẫn còn mang cái nghĩa ở ngoài đời. Chữ phi thời này là chữ phi thời của vị thiên giả đã dùng. Nó vẫn còn có nghĩa là bị thời gian chi phối. Nó chưa có nghĩa là vượt thoát thời gian như trong danh từ Akalika mà chúng ta đã nhắc tới kỳ trước. Trong phần đầu của kinh thì nghĩa của chữ phi thời là như vậy, nhưng về sau chúng ta sẽ đi đến một nghĩa cao siêu hơn. Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều, cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn. Đây là một điều mà ta phải luôn luôn tự nhắc nhở, vì thường thường ta bị chính ta đánh lừa. Cái vị ngọt của năm thứ dục lạc thường nằm ở trong tâm chúng ta nhiều hơn là nằm ở trong thực tại. Năm thứ dục lạc là năm cái bẫy. Khi bị sa vào trong những cái bẫy đó thì ta sẽ bị nhận chìm trong đau khổ, nóng bức và phiền não triền miên. Nếu may mắn không bị sụp vào trong năm cái bẫy đó thì ta có tự do, có hạnh phúc thực sự, giống như trong một bài kệ ta đã đọc trước đây. Như nai thoát bẫy sập, chạy nhảy khắp bốn phương. Thầy Samidi nói, tôi nay đang an trú trong hiện pháp. Hiện pháp ở đây là các pháp đang thật sự xảy ra trong giây phút hiện tại. Tiếng Pali là Dithadhamma, tiếng Phạn là Thadhamma, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Biệt dịch tạp A Hàm dùng chữ vô chư nhiệt não. Nhiệt là nóng, là thiêu đốt, là làm cho não phiền. Vô chư nhiệt não tức là không có sự đốt cháy. Tiếng Phạn là Nivaro. Varo này tức là cơn sốt, là fever. Đây là một danh từ mà trong hai bản tiếng Hán đều có. Giáo sư Demiville dịch là without fever. Dướng vào ái dục thì sẽ lên cơn sốt, vì phiền não làm cho mình dương vấn và bị đốt cháy. Đây là tâm trạng não phiền mà Vũ Hoàng Chương đã diễn tả qua hai câu thơ. Kiều thu này tố em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tây. Cái khổ đó gọi là nhiệt não. An trú trong giáo pháp của Đức Thế Tôn để tu tập, tiếp xúc với những mầu nhiệm của hiện tại, có tự do, không bị sập vào bẫy ái dục, tức là vô chư nhiệt não. Người nào đã từng rơi vào trong bẫy tham dục, bẫy danh, bẫy tranh đua lợi dưỡng hay bẫy tình ái đều đã biết điều này rồi, đã được nếm cái mùi vị của cơn sốt này rồi. Tôi nay đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt thoát thời gian. Vượt thoát thời gian tức là Akalika. Bây giờ mới đúng là nghĩa của chữ phi thời, nó có nghĩa là kiếp ngoại. Đây là những danh từ để diễn tả chánh pháp của Bụt. Từ thứ nhất là hiện pháp, Dithadhamma. Khi ta có thể bước được những bước chân dẫm lên thực tại, ta tiếp xúc được với những nhiệm màu của sự sống có mặt trong giây phút hiện tại, thì ta được nuôi dưỡng bởi những nhiệm màu đó, và những nhiệm màu đó ta chỉ có thể tiếp xúc được trong cái giờ phút hiện tại mà thôi. Từ thứ hai là vô chư nhiệt não, Nirvaro. Từ thứ ba là phi thời, Akalika.
Bảy đặc tính của chánh pháp.
Hôm thứ năm vừa qua chúng ta đã nói về danh từ Akalika và có nhắc lại cuộc gặp gỡ giữa vua Ba Tư Nặc và Bụt Thích Ca hồi ngài còn 38 tuổi. Bụt đã nói, đại vương, vấn đề giác ngộ không phải là vấn đề thời gian. Đó là ý nghĩa vượt thoát thời gian. Không phải già thì mới giác ngộ mà trẻ thì không giác ngộ được. Tu học không phải là câu chuyện chỉ nên làm khi chúng ta lớn tuổi. Trong Minh Tâm Bảo Giám, một cuốn sách mà tất cả các học sinh Việt Nam và Trung Hoa thời xưa học thuộc lòng, có câu:
Mạc đãi lão đai phương học đạo, cô phần đa thị thiếu niên nhân.
Nghĩa là, đừng đợi tuổi già rồi mới học đạo. những nấm mộ cô độc ở ngoài nghĩa địa, phần lớn là những nấm mồ của người trẻ. Trong truyền thống Bà La Môn giáo ngày xưa, khi còn trẻ, người ta phải hưởng những thú vui dục lạc, phải cưới vợ, phải lấy chồng, phải sinh con. Đến khi con lớn rồi mới có quyền đi tu. Vua Tịnh Phạn đã hơn một lần trích dẫn quan niệm đó với Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng Thái tử đã thưa với vua cha rằng, tuổi trẻ với tất cả năng lượng của nó mới có đủ sức để chọc thủng bức màn vô minh và đem lại ánh sáng giải thoát. Nếu đợi đến khi già rồi thì làm sao còn có đủ sức để làm chuyện vĩ đại kia được. Hiện pháp này vượt thoát thời gian, đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể giác tri. Đến để mà thấy, tiếng Pali là Etipasiko và tiếng Phạn là Ahipasiya. Nói rõ ra, giáo pháp này không phải để giới thiệu, để nói, để diễn bày, để hứa hẹn, mà có mục đích đến để mà thấy. The Dharma said, come and see for yourself. Khi ta thực sự thực tập nghe chuông, thực tập thiền hành, ăn cơm yên lặng, vân vân, là ta đem thân của ta tới để chứng kiến pháp, để kinh nghiệm pháp, để thấy được pháp. Pháp này không phải là vấn đề quá khứ hay chuyện tương lai. Pháp này là cái ta có thể sờ mó được, kinh nghiệm trực tiếp được trong hiện tại. Tự mình có thể giác tri, tiếng Pali là Pachatam Veditabo Vinyuhiti, tiếng Phạn là Pratijya Mavedaniyo Visnai. Pachatam tức là mỗi người, Vedi là biết, là hiểu, Veditabo tức là có thể được biết, có thể được hiểu bởi từng người. Còn Vinyu cũng có nghĩa là giác ngộ hiểu biết, mà cũng có nghĩa là giác tri, Vijna. Tự mình thông đạt, danh từ Hán Việt là năng tự thông đạt. Chữ tự ở đây có nghĩa là mỗi người, còn thông đạt là hiểu biết, tức là mỗi người phải tự hiểu biết lấy, chứ không nhờ người khác thông đạt giùm được. Người có chánh niệm, có trí tuệ, khi tìm tới giáo pháp thì tự mình có thể hiểu, có thể đạt. Thành ra, tự mình thông đạt ở đây đồng nghĩa với tự mình có thể giác tri. Nhưng năng tự thông đạt là dịch từ tiếng Pali, Upanayiko, tiếng Phạn là Upanayika. Có nghĩa là có khả năng hướng thượng, có khả năng đi lên. Tôi dịch là dẫn đạo đi lên. Cho nên tuy bản chữ Nho dịch là tự mình thông đạt, nhưng ta có thể sửa lại, có khả năng dẫn đạo đi lên để cho gần với nguyên bản hơn. Tôi nay đang an trú trong hiện pháp, lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này vượt thoát thời gian, đến để mà thấy, có khả năng dẫn đạo đi lên, tự mình có thể giác tri. Như vậy, theo bài tụng bằng tiếng Pali, giáo pháp của Bụt có nhiều đặc tính. Đặc tính thứ nhất là thiện thuyết, tiếng Pali là Svakato, tiếng Phạn là Svakiyata. Thiện thuyết tức là khéo trình bày, giáo lý của Đức Như Lai đã được khéo trình bày. Đặc tính thứ hai là hiện chứng hay hiện thân thọ chứng, tiếng Pali là Sanditiko, tiếng Phạn là Samtiko, tức là một cái gì rất hiện thực. Mình có thể chứng nghiệm bằng chính cái thân thể này của chính mình. Mình có thể sờ mó được chứ không phải chuyện mơ tưởng. Đặc tính thứ ba là vượt thoát thời gian, Akalika. Đặc tính thứ tư là đến để mà thấy, Ehipasiko. Đặc tính thứ năm là dẫn đạo đi lên, Upanayiko. Đặc tính thứ sáu là tự mình có thể giác tri. Pachatam Veditabo Vinyuhiti. Sáu đặc tính của chánh pháp được lặp đi lặp lại trong nhiều kinh thuộc tạng Pali cũng như trong nhiều kinh Hán tạng. Trong các chùa Nam Tông, ngày nào cũng tụng các đặc tính này của chánh pháp cả. Vì vậy, ta nên đem bài này vào trong nghi thức tụng niệm của Bắc Tông cho thống nhất. Tuy vậy, ta nên thêm vào một đặc tính nữa của chánh pháp mà bài này thiếu, đó là không có phiền não, vô chư nhiệt não. Câu trả lời này, thầy Samidi lấy trực tiếp từ trong những kinh Bụt dạy mà thầy đã học thuộc lòng. Sau khi nói xong câu đó, thầy tiếp. Này thiên nữ, đó gọi là bỏ cái lạc thú phi thời để đạt tới cái lạc thú hiện tại. Diệu pháp của Đức Thế Tôn có ngần ấy đặc tính màu nhiệm. Cho nên, sống với giáo pháp của Đức Thế Tôn thì rất an lạc và hạnh phúc. Vì vậy, không thể nói rằng tôi bỏ cái an lạc trong hiện tại để đi tìm cái an lạc không phải thời ở tương lai.